Một trong những tuyên bố cuối cùng của Tổng thống Donald Trump trước khi rời Nhà Trắng, đó là sự chỉ định cho ngày thứ Sáu vừa rồi, tức là ngày 22 tháng 1, trở thành The National Sanctity of Human Life Day, ngày quốc dân Hoa Kỳ tôn cao giá trị sự sống, hay tính chất thiêng liêng của sự sống, The Sanctity of Human Life. Và Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố như thế này: mỗi sinh mạng của con người là món quà cho thế giới này. Dù sinh ra hay chưa sinh ra, già hay trẻ, khỏe mạnh hay bệnh tật, mỗi người đều được dựng nên theo ảnh tượng thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và đấng tạo hóa toàn năng ban tài năng độc đáo, ban giấc mơ đẹp đẽ và ban mục đích cao cả cho mỗi một người. Thật vậy, chúng ta biết điều đó. Có thể nói rằng từ lòng mẹ đến lòng đất, mỗi một người đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. From the womb to the tomb, every life is valued to God. Và lời Đức Chúa Trời trong Thi Thiên thứ 139 dạy chúng ta điều rất rõ ràng. Tác giả Thi Thiên nói: vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Và những lời kinh thánh này cho thấy rõ ràng tính chất thiêng liêng của sự sống. Chúa dựng nên con người, Ngài dựng nên con người theo ảnh tượng của Chúa. Trước khi chưa có một ngày nào thì Chúa đã ban cho sự sống, thể chất vô hình của tôi. Và lời Đức Trời nhiều lần ở trong kinh thánh xác định rất rõ ràng điều đó về tính chất thiêng liêng của sự sống mà Chúa ban. Cụ thể hơn hết đó là trong 10 điều răn. 10 điều răn thì điều răn thứ 6 nói rằng ngươi chớ giết người. Ngươi chớ giết người, đây là điều răn thứ 2 trong những điều răn dành cho mối liên hệ giữa người và người. Điều răn thứ nhất đó là hãy hiếu kính cha mẹ, và thứ hai đó là chớ giết người. Đó là tính rất quan trọng của mạng sống con người. Thống kê mới nhất của Bộ Nghiên cứu Statista cho biết rằng có 16.425 vụ sát nhân được báo cáo diễn ra tại Hoa Kỳ trong năm 2019. Tức là mỗi ngày như vậy có 45 vụ sát nhân diễn ra. 45 vụ sát nhân. Đó là những con số mình biết thôi đó. Nhưng đây chưa kể đến những vụ sát nhân khác như là tự tử, tức là self-murder, hoặc não phá thai, tức là rebirth murder, giết những trẻ em trước khi sinh ra, những bào thai, những thai nhi. Tối hôm qua tôi vào cái trang web Worldometers, nó có những thông tin là live, con số nó nhảy mỗi giây như vậy, tăng lên, tăng lên. Tối hôm qua con số cho biết là con số phá thai đó, diễn ra trên thế giới. Ở trong năm nay, tức là từ ngày 1 tháng 1 tới hôm nay là ngày 24 tháng 1, tối qua có 2,6 triệu, tôi mới xem lại bây giờ đã hơn 2,7 triệu rồi. Con số gia tăng mỗi giây như vậy. Trên 2,7 triệu những ca phá thai trên thế giới. Chúng ta chỉ mới trong những ngày đầu tiên của năm 2021 thôi mà đã có 2,7 triệu hơn những trẻ em đã bị giết trước khi sinh ra. Và thống kê cho biết họ dựa theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có khoảng 40-50 triệu ca phá thai trên thế giới mỗi năm. Tức là 125.000 ca não phá thai như vậy mỗi một ngày. 125.000. Ở tại Hoa Kỳ thôi thì có trên 3.000 ca phá thai mỗi một ngày. Chúng ta không thể tưởng tượng được họ vi phạm lời dạy của Chúa và tội lỗi như thế nào. Chúng ta đang sống giữa thế giới họ hoang mang, sợ hãi trước Covid. Nhưng mà trung bình số tử vong vì Covid-19, nếu mà tính từ cái ca đầu tiên năm 2020 tháng 1, thì cái con số đó chỉ bằng 1/3 cái con số những trẻ em chưa sinh ra bị giết, bị chết vì não phá thai. Covid-19 nguy hiểm như vậy nhưng mà chỉ có chưa được 1/3. Nhưng mà cái việc mà não phá thai không phải chỉ diễn ra đầu năm 2020 nhưng mà đã bắt đầu từ rất lâu, từ cái vụ Roe vs. Wade vào ngày 22 tháng 1 năm 1973, và nó còn tiếp diễn mỗi ngày như vậy. Mỗi ngày như vậy, trung bình 125.000 ca nạo phá thai mỗi một ngày. Thôi cầu nguyện xin Chúa thương xót thế giới, và cầu nguyện để sự công bình của Chúa được thể hiện. Một thống kê toàn quốc của Guttmacher Institute vào năm 2004 nói tới cái lý do của phá thai. Tại sao vậy? Thì nhiều người nói là tại vì có những cái lý do như bị cưỡng dâm. Thực ra chỉ có dưới 0.5% thôi là bị cưỡng hiếp. Chỉ có 3% lý do tại vì có cái vấn đề cho sức khỏe của thai nhi. 4% là lý do về sức khỏe thể lý của người mẹ. Ở đây là con số cao, đó có những số thấp hơn nữa. Nếu dùng con số này đi thì quý vị thấy sao? Trên 92.5% những ca nạo phá thai lý do là gì? Because it's inconvenient, bất tiện, vì lý do xã hội. Nếu mình coi như mình cho những lý do như là bị cưỡng hiếp, sức khỏe của thai nhi, sức khỏe của người mẹ hợp lý đi nữa, thì trên 92.5% những ca nạo phá thai đó là tội lỗi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà vì mình phá thai bởi vì nó ảnh hưởng sức khỏe của thai nhi người mẹ, thì ít nhất tôi biết trong hội thánh mình á sẽ không có diễm bi, sẽ không có thiên ái, không có con của thầy cô trạch, không có con của tôi. Đến ta nghĩ rằng ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé sinh ra nó không có giá trị cuộc sống, vân vân. Và nhiều người có thể đứng làm chứng lời đó. Chúng ta biết rằng sự sống là quý giá. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về đề tài này, nhưng mà thật sự chúng ta sẽ đi sâu, đi xa hơn nữa. Lời Chúa nói, ngươi chớ giết người. Tại sao giết người? Bởi rõ ràng đây là một việc làm vi phạm luật pháp của Chúa, vì làm sai trái. Vì tính chất thiêng liêng của sự sống, Chúa đã dựng nên con người không tạo nên sự sống, bởi không có quyền hủy diệt sự sống. Điều đó rất rõ ràng. Không làm nên, làm sao diệt được? Con người có thể tự hào là mình có thể sinh sản vô tính, rồi mình con cừu đo ly đó, nhưng mà có một cái chuyện tranh vui, họ nói với Chúa rằng tôi có thể tạo sự sống được. Chúa nói ok, use your material, dùng cái nguyên liệu các ngươi đó, đừng lấy nguyên liệu của ta. Con người không thể tạo nên sự sống, ngay cái hạt giống thôi đó, cái mầm sống trong hạt giống đó con người không thể làm được. Và sự sống con người là vô giá. Và lời Chúa nói rất rõ trong Sáng Thế Ký chương 9, sau cơn nước lụt, Chúa phán: hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Và chúng ta học với nhau Sáng Thế Ký, chúng ta hiểu điều đó. Và như mạng lệnh của Chúa đó, chúng ta hiểu rằng điều răn này không áp dụng cho nghĩa vụ quân sự ra trận bảo vệ đất nước. Có cơ hội mình nói thêm điều đó. Không áp dụng cho việc bản án tử hình, như việc đáp trả ở đây khi một người làm đổ máu thì phải chịu án phạt. Luật pháp cho phép điều đó. Roma chương 13 nói là trách nhiệm của những bậc cầm quyền để thi hành sự trừng phạt. Nhưng vấn đề ở đây đó là murder, giết người một cách chủ tâm, bất hợp pháp. Và có lẽ không cần nói thêm nữa, chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta biết rằng giết người là sai trái, luật pháp Đức Chúa Trời nghiêm cấm. Nhưng thưa hội thánh, nếu chúng ta chỉ dừng ở nơi đó thôi, thì chúng ta cần phải suy xét lại tấm lòng của mỗi người chúng ta buổi sáng hôm nay. Nếu chúng ta nghĩ rằng giết người đó là phải có sự đổ máu, phải có người chết, một hành vi thể hiện ra bên ngoài, thì chúng ta cần phải suy xét lại tấm lòng bên trong của mình. Tiếng Anh họ có nói câu như thế này: the heart of the matter is the matter of the heart. Trọng tâm của vấn đề nằm ở trong tâm. Trong tâm tức là sao? Trong cái tấm lòng của mình, trong con tim của mình. Trọng tâm của vấn đề nó nằm trong tấm lòng của mình. The heart of the matter is the matter of the heart. Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ chương 15 câu 19: vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. Out of the heart, từ ở trong lòng. Từ tội lỗi nó hình thành từ trong tư tưởng, nó là thái độ ở bên trong, chứ hẳn nhất thiết là phải hành động bên ngoài. Nhưng mà thái độ bên trong nó bắt đầu từ tấm lòng và dẫn đến hành động. Not just the outward action, but the inward attitude of the heart. Trong Châm Ngôn chương 16 câu 2, lời Đức Chúa Trời cho biết rằng mọi đường lối của con người đều là trong sạch trong mắt của mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. Loài người xem bề ngoài, Đức Giê-hô-va nhìn thấy bên trong. Chúng ta hiểu điều này, nhận biết điều đó. Và đó là cốt lõi của những gì mà Chúa Giê-xu Ngài đang giảng dạy, Ngài đang trình bày ở trong phần Kinh Thánh mà tôi vừa đọc trong Ma-thi-ơ chương 5, mà sẽ đi suốt hết chương 5 này. Và những lời Chúa giảng dạy đó ở trong bài giảng trên núi, và chúng ta đang trong loạt bài về bài giảng trên núi của Chúa. Và tôi dùng cái đề tài đó là hiến chương nước trời, the kingdom constitution, hiến chương nước trời, sự bình thường mới, a new normal. Và trong bài giảng trên núi chương 5, chương 7 trong hiến chương nước trời này, chúng ta thấy chín bộ luật: luật thỏa vui hạnh phúc, luật trách nhiệm sống đạo, luật thẩm quyền mặc khải, luật thành tâm thể hiện, luật tích trữ an toàn, luật tâm linh an bình, luật tự xét khiêm hạ, luật trình dân nhu cầu, luật tương lai bền vững. Chúng ta đang trong luật thứ ba. Luật thỏa vui hạnh phúc, luật thịnh vượng, the law of prosperity, nó là bản chất cơ đốc nhân tám phước lành. Luật trách nhiệm, the law of responsibility, nó là ảnh hưởng cơ đốc nhân giữa thế giới hư hoại tâm tối này. Và chúng ta đang trong luật thứ ba, luật thẩm quyền, the law of authority, nền tảng của đời sống cơ đốc nhân, là công dân nước trời. Và nền tảng đó không gì khác hơn chính là lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, sự mặc khải, sự tỏ bày của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mà chúng ta đang học này. Trong câu 20, Chúa tuyên bố sự công bình chúng ta phải trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và những người dòng Pharisee mới có thể vào nước Đức Chúa Trời. Rồi sau đó Chúa đưa ra 6 ví dụ rất là cụ thể từ câu 21 đến câu 28 cho thấy sự mặc khải của Chúa và sự hiểu biết quan trọng mà các môn đồ của Chúa cần phải nắm. Chúa Giêsu cho thấy sự giận dữ bên trong tấm lòng đó là nguyên nhân của việc giết người, và nó ngang hàng với hành động giết người. Sự động tình tham muốn ở bên trong khi nhìn một người nữ, nó ngang hàng với hành động phạm tội tà dâm. Còn nữa, buổi sáng nay chúng ta nhìn vào cái ví dụ đầu tiên, sự dạy dỗ đầu tiên của Chúa cho thấy tấm lòng mới là vấn đề. Sự dạy dỗ của Chúa khác với truyền thống theo sự suy nghĩ của con người, theo tiêu chuẩn của con người. Bởi đó Chúa nói sự công bình phải trỗi hơn sự công bình của ngay cả những người họ giữ luật rất là kỹ cương, được xem là gương mẫu tuân giữ luật pháp hơn hết là các thầy thông giáo, người Pharisee. Đây là sự công bình không phải chỉ dựa theo những hành động bên ngoài, nhưng mà ở tấm lòng bên trong. Chúa ở đấng thấy tấm lòng bên trong, và Chúa ở đấng duy nhất có thể thay đổi tấm lòng bên trong mà thôi. Giê-rê-mi chương 17 câu 10: Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mọi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Và chúng ta thấy rằng tại đây sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu sẽ phá vỡ, sẽ đập tan thái độ tự mãn, nghĩ mình là công bình, sẽ đập tan thái độ tự mãn, self-righteousness, nghĩ rằng mình công bình. Đây là những con người câu nệ luật pháp, giữ luật pháp theo hình thức, nhưng mà điều Chúa muốn đó là tinh thần của luật pháp, the spirit of the law. Đây là ảnh hưởng đầu tiên mà lời Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta, sẽ thay đổi điều đó, phá vỡ sự công bình giả tạo mình nghĩ rằng mình có, nghĩ rằng mình tốt đủ. Luật pháp không phải để chỉ cho thấy rằng mình tốt, mình không phạm luật, mà cho thấy rằng chúng ta là những tội nhân và cần có Chúa. Và đó là nền tảng, đó là ý nghĩa cốt lõi của sự dạy dỗ của Chúa tại đây. Chúng ta cần có một ý thức mới về tội lỗi, về tấm lòng, về tinh thần đối với hình thức luật pháp. Sáng nay chúng ta học với nhau câu 21, câu 26, Ma-thi-ơ chương thứ 5. Câu 21, câu 26, đây là bài thứ 7 trong loạt bài Hiến chương nước trời, sự bình thường mới. The Kingdom Constitution, a new normal. Và mở đầu với điều răn đó là ngươi chớ giết người. Nhưng mà ngươi chớ giết người chỉ là tiền đề cho sự giải bày của Chúa cho chúng ta, cho thấy gốc rễ sâu xa của tội giết người. Gốc rễ sâu xa của tội giết người nằm ở chỗ giận dữ. Bước đầu của tội sát nhân nó bắt đầu từ cái chỗ sân si. Và chúng ta học với nhau đề tài đó là hiểm họa của hờn giận. Hiểm họa của hờn giận, the danger of anger. Hiểm họa của hờn giận. Câu gốc chúng ta trong Giăng nhất chương 3 câu 11, câu 15: Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Quý vị theo dõi đoạn cuối cùng để điền vào ba điều ta học với nhau, ba hiểm họa của hờn giận với mình, với Chúa và với nhau. Với mình, cái hiểm họa đó là tội lỗi sẽ bị hình phạt, câu 21-22. Với Chúa là sự thờ phượng sẽ bị gián đoạn, câu 23-24. Và với nhau, tức là mối tương giao sẽ bị ngăn cách, câu 25, câu 26. Tội lỗi bị hình phạt, thờ phượng bị gián đoạn, tương giao bị ngăn cách. Đó là hiểm họa của sự hờn giận. Tưởng là bình thường lắm, hờn giận thôi, có gì mà ghê gớm. Nhưng mà đó là tội lỗi và sẽ bị hình phạt. Nó sẽ làm gián đoạn sự thờ phượng chúng ta, nó sẽ ngăn cản và phá vỡ mối tương quan chúng ta với những người khác. Inwardly paralyzing, upwardly interrupted worship, outwardly disrupted relation. That's the three dangers of anger. Chúng ta đến cái hiểm họa đầu tiên. Với mình, câu 21 và câu 22, tội lỗi bị hình phạt. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Các ngươi có nghe lời phán của người xưa. Dân sự Chúa khi xưa đã nghe những lời phán này rất rõ, ngươi chớ giết người, điều răn thứ 6 của Chúa. Xuất Ê-tô Ký chương 20 câu 13. Còn công à, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Đó là theo lời dạy các thầy luật, và thật sự đúng theo lời dạy của Kinh Thánh nữa. Họ sẽ bị xử đoán. Nhưng vấn đề đó là họ dừng lại ở chỗ câu chữ, ở hình thức. Ai giết người thì bị xử đoán. Tôi không giết người, tôi không bị xử đoán, tôi công bình. Và đó là điều những người thông giáo, những thầy phải suy nghĩ. Và sự công bình chúng ta phải trỗi hơn sự công bình của họ ở chỗ nào? Chỗ đó xong, ta phán các ngươi, có một sự nhấn mạnh ở đây trong ngôn ngữ. Xong ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Vì thấy sự song song giữa hai cái câu đó không? Ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Xong ta phán các ngươi, ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Hai chữ in đậm đặt dưới đó, giết và giận đó, chú đặt ngang hàng với nhau, có giá trị tương đương với nhau. Giữa hành động là cái tấm lòng bên trong, động cơ bên trong quyết định tất cả. Chúa phán với thẩm quyền, ai giận anh em mình đáng bị tòa án xử đoán. Rồi tiếp tục, ai mắng anh em mình ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Vì thấy những cái động từ nói tới cái sự hình phạt đây, tội lỗi bị hình phạt, đây là tội lỗi. Giết người là tội lỗi, nhưng chưa dừng ở đó. Giận dữ với anh em mình là tội lỗi, sẽ bị xử đoán, sẽ bị lửa địa ngục hình phạt. Nó ủa sao kỳ vậy? Giận mà ghê gớm như thế sao? Đúng vậy. Đó là lý do mà cái đề tài đó là hiểm họa của hờn giận. Mình nghĩ nó giận bình thường lắm, nhưng mà cái giận đó nó nguy hiểm vô. Tất nhiên có những cái cơn giận thánh khiết. Vì Chúa Giê-xu chúng ta biết điều đó khi Ngài dẹp đền thờ. Nhưng mà suy nghĩ lại, khi mình giận đó, lần cuối mình giận đó, có thánh khiết không? Mình giận vì lý do gì? Có phải vì công việc Chúa không? Có bị ai phá công việc nhà Chúa, hội thánh bị cái gì đó không? Hay là mình giận vì cái tôi của mình? Ai làm mình phật lòng mình, buồn lòng mình? Mình đang lái xe họ cắt ngang trước mặt mình. Về mình, cái giận chúng ta không thánh khiết. Có thể quý vị tốt hơn, tôi biết là cái giận của tôi không thánh khiết, mà cần phải ăn năn trước mặt Chúa. Đây là tội lỗi sẽ bị xử phạt. Mình thấy ở đây hai điều. Tính nghiêm trọng của sự giận dữ. Giận dữ không phải chuyện bình thường. Điều thứ hai mình thấy là tính tăng tiến của tội lỗi và của sự trừng phạt. Tính nghiêm trọng của tội lỗi và hai là tính tăng tiến, phải không? Từ chỗ giận anh em mình, rồi gì nữa? Tới chỗ mắng anh em mình ra ca, rồi mắng anh em mình đồ điên. Từ chỗ là bị tòa án xử đoán, đến chỗ bị tòa công luận xử đoán, the Sanhedrin, tiếng Anh gọi là Supreme Court ha. Từ vấn đề từ court tới Supreme Court, rồi lửa địa ngục hình phạt, thấy sự tăng tiến. Tăng tiến của tội lỗi từ cái giận thôi bắt đầu tới phát ra bôi mình. Và rồi cái hình phạt của mày nó cũng gia tăng hơn nữa. Ai giận anh em mình thì bị tòa án xử đoán. Trong nguyên ngữ Hy Lạp có hai chữ khác nhau để nói đến sự giận. Cái cơn giận, cái động từ giận ở đây. Một từ, đó là hình ảnh của cơn giận bùng lên nhưng mà chóng tàn như là lửa rơm. Từ thứ hai á, thì nói đến cái cơn giận âm ỉ, nó như lửa than. Lửa than khác lửa rơm. Âm ỉ, không tàn. Và cái từ thứ hai là từ dùng ở đây. Ai giận anh em mình với cơn giận đó, nuôi nó âm ỉ. Trong Ê-phê-sô chương 4 và 26 lời Chúa dạy, ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội và chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Ồ, đây là câu rất là hay. Có giận thì giận, mình hiểu được con người mà, nhưng mà đừng giận đến khi mặt trời lặn. Mặt trời lặn là xong, mình cho cái giận nó cũng lặn luôn. Và trong cái giận nó đừng phạm tội. Đây là rất nguy hiểm. Khi giận đừng phạm tội. Khi chúng ta ôm ấp cơn giận đó, nó sinh ra rễ đắng. Hebrew chương thứ 12 nói điều này. Mình mới học sáng ký, mình nhớ cuộc thảm sát lớn nhất trên thế giới diễn ra khi nào? Ngay trong trang đầu Kinh Thánh, trong gia đình đầu tiên là First Family, Cain giết Abel. một phần tư thế giới, hoặc có thể ít hơn nếu mà gia đình có thêm con nữa lúc đó, một cuộc thảm sát trên thế giới. Kinh Thánh nói trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 5, Cain giận lắm mà rầm nét mặt. Bắt đầu từ cơn giận, giận vì Chúa nhận của lễ của em mình mà không nhận của mình, nhưng mà vì tấm lòng của Cain, mình học với nhau mà thấy điều đó, gầm nét mặt xuống. Và sau đó là gì? Giận, giận cái giết. Đó là lý do mà lời Chúa. Và Sứ Đồ Giăng trong Giăng nhất chương 3, ông đã nói là gì? Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Không có chuyện đơn giản đâu. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Ngày nay mà giết người thật sự đúng rồi, không cần dùng dao, phải không? Trong truyện Kiều á, khi nói về Hoàng Thư thì nói sao? Bề ngoài thương thức nói cười, mà trong nhan hiểm giết người không dám. Thật sự như vậy, mình không cần dùng dao để giết người đâu. Cái lời đó nguy hiểm. Bởi vậy lời Chúa tiếp tục là ai mắng anh em mình là Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Raka là một từ để chửi, để thoái mạ người khác ở trong tiếng Aram. Nó mang ý nghĩa là đồ vô dụng, good for nothing, là ngu đần. Rồi tiếp nữa, ai mắng anh em mình là đồ điên, moron, mà từ đó mình sẽ bị moron trong tiếng Anh đó, đồ điên, đồ khùng, là bị lửa địa ngục hình phạt. Cái sự giận âm ỉ bên trong đó nó còn thể hiện ra thành những lời mắng nhiếc, xúc phạm, thoái mạ, hạ bệ người khác. Và Chúa Giêsu cho biết những hành động đó, những suy nghĩ đó, những lời nói đó, nó ngang bằng với tội giết người. Không phải đơn giản thôi, quý vị. Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều, trong tác phẩm Cung Oán Ngâm sẽ có những câu thế này: đêm năm canh lần nương đất quế, nỗi buồn này ai để giết ai, giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa, giết nhau chẳng cái lưu cầu. Lưu cầu là gì? Đây là một cái vùng ở tại Nhật nổi tiếng về việc sản xuất gươm dao rất sắc bén. Có nghĩa là giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau chẳng phải bằng cái gươm dao, nhưng mà giết nhau bằng cái u sầu. Và khi chúng ta gieo những lời thoái mạ, hạ bệ người khác, đó là chúng ta giết người khác bằng sự u sầu. Và phải người khác là chính mình mà đang giết chính mình. Và đây là tội lỗi sẽ bị hình phạt. Không phải vấn đề đơn giản. Chúng ta phải control, mình phải kiểm soát cơn giận của mình, lời Chúa dạy. Lời nói không có ân hậu, lời nói không nêm thêm muối, mà nhiều khi nêm thêm mắm thêm muối đó, nguy hiểm lắm. Thiếu sự cảm thông, đầy bạo động, những câu mắng chửi xúc phạm hạ bệ người khác, nó xuất phát từ sự nóng giận, nó sẽ sắc bén và tai hại hơn gươm dao đó. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Con người được dựng nên ấn tượng của chúng ta. Khi chúng ta mắng chửi anh em chúng ta, khi chúng ta xem thường anh em chúng ta, thì chúng ta đang xem thường ảnh tượng của Chúa. Xem thường chính Chúa, đó là dựng nên. Quý vị hiểu điều đó rất là dễ. Mà ai tặng món quà gì đó mà mình quăng món quà đó thì là sao? Sự xem thường. Lá cờ của Hoa Kỳ mình dậm dưới chân, lá cờ còn vãi thôi mà, đó là sự xem thường quốc gia. Thì cũng vậy, ảnh tượng của Chúa khi chúng ta hạ bệ, chúng ta sỉ nhục, chúng ta giết, chúng ta giận, thì chúng ta đang phạm tội với chính Chúa, và cái hậu quả hình phạt sẽ rất thảm khốc, bị lửa địa ngục hình phạt. Thậm chí mà nói có thể physical abuse hay là verbal abuse, tức là ngược đãi bằng hành động, bằng nắm đấm, bằng lời nói với người phối ngẫu hay với con cái của mình, là phải xem lại. Xin Chúa thương tha, xin Chúa thương xót. Chúa Giêsu chỉ ra cốt lõi của tội lỗi nó nằm ở trong cái tấm lòng của mình, không phải hành động. Nào hành động người khác thấy được, mà Chúa thấy tấm lòng và Chúa biết được. Cái gầm nét mặt nó giận lắm, và từ đó Chúa cảnh cáo. Chúa cảnh cáo ông rất là rõ, mình học rồi, tội lỗi đang rình đợi ngươi và thèm ngươi lắm. Em bỏ qua tay, và cơn giận âm ỉ giết em mình. Từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, tội giết người. Và theo chương thứ 15, quý vị có giận ai? Có mắng chửi ai? Xin Chúa tha thứ cho tôi, cho quý bạn. Hiểm họa của hờn giận. Tuy nhiên cái hờn giận nghe rất là nhẹ, nhưng mà từ cái nhẹ đó, mình đừng xem thường. Trong Nhã Ca bắt tôi những con trùng nhỏ phá hoại vườn nho. Những điều nhỏ nhỏ mà xem thường nó không quan trọng đâu mà. Chết. bắt đầu từ cái điểm rất là nhỏ đó, xin Chúa điều khiển mình liền, control con giận của mình, kiểm soát con giận. Hiểm họa thứ nhất là với mình, bởi vì đó là tội lỗi và sẽ bị hình phạt. Thứ hai với Chúa, hai câu tiếp theo, một sự minh họa cho thấy rằng cái hiểm họa thứ hai là sự thờ phượng chúng ta sẽ bị gián đoạn. Sự thờ phượng, mối liên hệ chiều dọc với Chúa sẽ bị gián đoạn. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Vấn đề giận dữ trong lòng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thờ phượng của Chúa. Cái chữ ấy vậy, đây là liên từ để cho thấy cái hệ quả, cái sự liên hệ rất rõ ràng. Người Do Thái nhận biết điều đó, tội lỗi ngăn trở sự thờ phượng. Và trong sự dạy dỗ của họ, luật truyền khẩu chỉ nói vấn đề về tội lỗi thôi, không nói vấn đề về nó ảnh hưởng đến người khác, tại vì nó thể hiện ở bên ngoài. Anh phạm tội, anh được thờ phượng, anh giết người là không có chuyện thờ phượng rồi đó. Nhưng mà bên trong thì ai thấy, nhưng mà Chúa cho thấy cái bề trong của tấm lòng. Thi Thiên thứ 66 cũng là bài thượng chúng ta sáng nay. Câu số 18 là: nếu lòng tôi thích Chúa về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Lòng và Chúa có điều khác. Nên suy nghĩ, Chúa không nhận của lễ của Cain có lý do. Tấm lòng con trước mặt Chúa, Chúa về điều ác. Nếu người làm nghe thẳng thì tại sao phải gầm nét mặt? Mình hiểu điều đó. Điều tiên chúng ta thấy ở đây đó là sự bất hòa giận dữ với ai đó, hay bất cứ tội lỗi nào sẽ ngăn trở sự thờ phượng chúng ta, mối liên hệ chiều dọc với Chúa. Bởi vậy Chúa xuống trước hết ngày nhấn mạnh tính ưu tiên của sự giảng hòa. Tính ưu tiên, ngài nói rằng nếu mà đến dân của lễ đó thì sao? Để lại, khoan hả? Trở về giảng hòa trước đi rồi quay lại. Hay nói cách khác là đi nhà thờ mà trong lòng mình vẫn còn gì đó, còn giận ai đó, cơn giận âm ỉ đó mà chưa giải quyết được, thì thà đến gặp người đó giải quyết đi rồi thờ phượng. Còn không thì sự thờ phượng mình nó sẽ không có ý nghĩa, trở ngại sự thờ phượng chúng ta. Và chúng ta tính ưu tiên của sự giảng hòa. Trong Ê-sai chương 1, điều này không có mới, giáo sư chúng biết điều đó. Lời Chúa phán này: muôn vàng tế lễ của các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta chẳng đẹp lòng về chúng đâu. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi và làm cho sạch. Hãy tránh những việc ác khỏi trước mặt ta. Hãy học làm lành, hãy tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, hãy làm công bình cho kẻ mồ côi, bên vực người quá bụi. Chúa không muốn của tế lễ, nhưng mà Chúa muốn tấm lòng của mỗi chúng ta. Tấm lòng tìm kiếm sự công bình, tấm lòng giải quyết những khúc mắc ở trong mối liên hệ với nhau. Khi tấm lòng còn Chúa bị ác, Chúa không nghe. Sự thờ phượng chúng ta vô ích. Chúng ta dâng hiến, chúng ta đem của lễ đến với Chúa, nhưng tấm lòng mình, đôi tay mình không trong sạch, người khác không thấy mà Chúa thấy tấm lòng. Đây điều mà tôi học những lời này, Chúa cáo trách chính mình trong sự thờ phượng của Chúa. Nhiều khi mình muốn sự thờ phượng chúng ta dâng Chúa điều tốt nhất, ban nhạc chuẩn bị kỹ, bài giảng soạn kỹ, mà nó hội thánh mà để cho tốt là sư phải giảng thật tốt, là ban hát thật hay, rồi chương trình thật sinh động. Nhưng mà không, nó bắt đầu từ nơi mỗi một người chúng ta khi đến nhà thờ. Chúng ta ra mắt Chúa mà tấm lòng chúng ta vẫn có vấn đề thì sự thờ phượng mất phước. Mình mất phước, mọi người mất phước. Khi dân buổi lễ lạ mình biết rồi, hai thầy tới lễ cái buổi nhậm chức đó, lửa từ trời thiêu đốt, đến thờ phượng Chúa là cẩn thận. Thì ta dân của lễ là thà để xuống từ từ tra xét tấm lòng mình với Chúa, xin Chúa tha thứ và đến giải quyết vấn đề. Cái điều quan trọng của thánh này mình thấy là lời Chúa nói không phải là mình phạm tội với người khác nữa, mà khi anh em mình hay người khác có điều gì nghịch cùng mình, mình thấy không, họ nghịch cùng mình không phải là mình đó, mà mình biết rằng người đó có điều gì đó họ nghịch với mình, thì trách nhiệm giải hòa nằm ở đâu? Đợi người đó quay lại xin lỗi là tôi tha lỗi liền. Đợi người đó quay lại xin lỗi, hai chồng giận nhau, đợi ai xin lỗi trước? Ngồi đợi. Các ông ơi, hãy xin lỗi trước. Tại sao? Mình học với anh trẻ tôi có nói đó, phải không? Các ông là chủ gia đình, mình có trách nhiệm để thiết lập cái sự hòa bình trong gia đình của mình. Mình xin lỗi trước, không phải xin lỗi là nó, mình không có lỗi xin lỗi đâu. Thực ra trong bất cứ một cuộc xung đột nào, vấn đề nào thì cái lỗi hai bên đều có phần hết. Có thể mình ít hơn, nhưng cũng có. Hai xe mà đụng nhau đó, không phải là 100 là 0% đâu, đến 90, 10%, 80, 20% thế nào đó, mình xin lỗi trước. Và cái người mà khi có khách đến xin lỗi mình nó làm gì? Mình cũng sẵn sàng chấp nhận và tha thứ, cũng nhận lỗi của mình nữa. Đó điểm mà cần phải học hỏi về lời Chúa nói. Mình đến với nhau để giảng hòa. Matthew chương 18 dạy vấn đề đó rất là hay. Mình chủ động đến. Không có đồn, không có nói ai, mình lâm la hết. Mình đến. Không được nữa mời trưởng lão đến. Cái nguyên tắc kỷ luật của thánh là như vậy. Thì trong gia đình cũng thế. Có nghĩa là nếu mình không biết thì khác giọng của mình thì sao? Mình không biết thì thôi, nhưng mà lời Chúa hàm nói là nếu mình biết, phải không? Nếu mình biết đó, mình nhớ lại, mình biết rằng ai đó có phạm lỗi với mình, có điều nghịch với mình đó, thì mình phải giải quyết. Mình phải tìm cách giải quyết hết sức của mình. Trong cái thánh có nói đó, hết sức của mình. Nếu mình có thể làm được, tìm kiếm sự phòng mình. Nhưng mà tất nhiên tới một phút đó có thể mình phải bó tay, nhưng mà đó chuyện đó mình phó thác tay Chúa rồi. Nhưng mà mình làm được rồi thì mình phải đến, mình phải giải quyết. Để giữ gìn sự hiệp một của thân thể với Chúa, để nó không cản trở sự thờ phượng chúng ta với Chúa. Chúng ta nhớ lời Chúa dạy, sự buồn giận dai dẳng đó đâm rễ đắng, sinh ra những ác tưởng trong suy nghĩ chúng ta. Và khi mình làm đó mình phạm tội. Không phải chỉ giận thôi mà là giết. Đừng giận, đừng giết. Là gì? Giảng hòa. Điểm thứ ba chúng ta sẽ đi với nhau nữa. Cái hiểm họa thứ nhất là với mình, bởi vì đây là tội lỗi sẽ bị hình phạt. Thứ hai là với Chúa, bởi vì sự thờ phượng sẽ bị gián đoạn. Còn với nhau thì sao? Cái mối tương giao sẽ bị ngăn cách. Rất rõ ràng mình biết điều đó. Câu 25-26, mình giận với ai thì sao nói chuyện được? Và nó không phải chỉ vấn đề nói chuyện thôi, nó dẫn đến những hệ quả ghê hơn nữa. Câu 25-26, khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Hai câu này thực chất là sự nối dài hai câu trước đó. Một ví dụ cụ thể cho thấy tầm quan trọng của tính ưu tiên, tính cấp bách của việc giải hòa. Việc mà tự mình bắt hay dẫn độ người khác đến quan án thì họ thiếu nợ mình, đem hình ảnh rất là phổ thông trong ngày xưa cũng như ngày nay. Và trên đường đi, nếu như mà hai bên có thể dàn xếp ổn thỏa với nhau cái món nợ đó hoặc sự bất hòa đó, thì hậu quả thế nào? Nó rất là nhẹ nhàng, nó không trầm trọng, sẽ không bị phạt, không phải ở tù. Chúng ta chú ý cụm từ này, phải lập tức hòa với họ. Hồi nãy mình nói tính ưu tiên rồi, bây giờ nó tính cấp bách. Phải lập tức, đừng có đợi, đừng có chờ đợi. Bởi vì sao? Chờ đợi sẽ mất cơ hội. Đến gặp quan án mà xử rồi thì không có nói gì nữa, xong rồi. Bây giờ còn cơ hội để giải quyết mình giải quyết. Có khi nào quý vị mà các ông mình rời nhà đi làm, cái lời cuối cùng mình nói với con mình, với vợ mình là cái lời mà rất là khó nghe không? Có giờ quý vị nghĩ rằng mình đi rồi có thể đây là lần cuối mình gặp. Mình đâu biết chuyện gì xảy ra phải không? Tai nạn xảy ra, chuyện gì đó xảy ra. Mình nhớ Joseph, mình nhớ câu chuyện Joseph không? Đâu có ngờ có lần chào tạm biệt người cha là coi như là xong. Mấy chục năm sau mới gặp lại. Mình không biết. Bởi vậy những giây phút là còn cơ hội để giải hòa với nhau thì hãy giải hòa. Để mối tương giao chúng ta thì mối chết không bị trở ngại. Tính cấp bách của việc giải hòa, mình thấy được tính chắc chắn của sự đoán phạt. Chắc chắn. Không giải hòa thì khi đến gặp quan án sẽ bị xử phạt. Nếu mà không làm hòa hôm nay thì ngày mai có thể không còn cơ hội. Hãy làm hòa với nhau để mình không phải hối hận. Bởi vì lời cuối mình nói với nhau là những lời kệ. Với anh em chúng ta tin Chúa của mày, Chủ nhật mày buồn nhau nói gì đó, nói thôi đợi tuần sau gặp, xin lỗi. Có khi tuần sau không gặp nhau. Có một số con gái Chúa vì thấy mình nghĩ là mình gặp lại, mình không gặp lại. Mình đợi gặp nước Chúa thôi. Đừng bỏ qua cơ hội. Quý vị sẽ nói gì khi đối diện với quan án tối thượng trong ngày cuối cùng? Sự đoán phạt đó. Mình phải giải quyết khúc mắc với nhau. Tại đây đối tượng được quan tâm đó là người có lỗi với người khác. Vấn đề nhận lỗi, chấp nhận mình sai đều rất là khó làm, mà đều cần phải làm, cần thực hiện. Những bất hòa đó nó sẽ ngăn trở sự thờ phượng chúng ta với Chúa. Nó sẽ ngăn cách mối liên hệ chúng ta với nhau. Điều cấp bách với cơ hội nằm trong tầm tay chúng ta là nó phục mất lúc nào không hay. Càng để lâu nó càng nguy hiểm hơn, nó càng gãy đổ hơn cái mối liên hệ đó. Mình nghĩ rằng để lâu thì không sao, nhưng mà nguy hiểm lắm. Tôi còn nhớ khi có tâm vấn hôn nhân trước khi lập gia đình ở nhà tôi đó, thì vị mục sư đó tâm vấn cả Việt Nam và Hội Thánh Mỹ nữa, thì họ dạy rất là hay. Họ nói là trước khi đi ngủ mình không giải quyết vấn đề giống như mình đặt một cục gạch giữa hai vợ chồng với nhau, xây bức tường đó. Và mình cứ để nó qua ngày này khác là có bức tường, hồi nào không hay mà rồi tự sẽ nhìn nhau sẽ làm nhạt, có vấn đề gì đó. Mình phải giải quyết ngay, chớ căm giận đến khi mặt trời lặn, phải giải quyết lập tức. Bởi vì giết nhau chẳng cái lưu cầu, mà giết nhau bằng cái u sầu. Mình gieo sức cho người đó, họ buồn, họ giận, mình đâu có sướng đâu, mình cũng buồn giận. Tại sao không giải quyết cho khỏe đi, ngủ cho ngon, ăn cho ngon. Giận nhau không ai ăn được hết, mỗi người quay góc, khổ không? Và trong hội thánh nó gặp mặt không nhìn nhau được. Giải quyết trước khi gặp chứ. Như vậy hiểm họa của hờn giận là khôn lường. Với mình, sự giận dữ đó bị Chúa kể ngang hàng với rồi giết hại mình sẽ bị hình phạt. Với Chúa, sự thờ phượng sẽ bị gián đoạn. Ngài nói để của lễ xuống trước đã, hãy làm hòa trước và quay lại dòng của lễ. Và với nhau, có mối tương quan chúng ta, mối tương giao sẽ bị ngăn cách, sẽ bị ngăn cách. Vấn đề tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải dễ thực hiện, đúng không? Không thể thực hiện bởi sức riêng của mình. Chúng ta làm được điều đó bởi nhờ sức của Chúa. Chúng ta không được kể là công bình bởi sức riêng của mình, bởi sự cố gắng của chính mình, nhưng bởi sự công bình trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đây là điều Chúa dạy dỗ. Không ai có thể giữ trọn luật pháp, không ai không có tội. Cái vấn đề đó là chuyện gì mình làm không được, Chúa đã làm cho mình. Và đó là tin lành, đó là phúc âm. Cảm ơn Chúa vì đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngài đấng ban hành luật pháp và Ngài cũng đấng ban hành sự cứu chuộc. The lawgiver is also the redeemer. Ta phải tin cậy Chúa điều này. Đấng đòi hỏi sự công bình cũng đấng ban sự công bình chính Ngài cho chúng ta. Và sự dạy dỗ Chúa Giêsu đánh tan tư tưởng thái độ tự mãn cho mình là công bình, nghĩ rằng mình có thể làm được. Và sự dạy dỗ Chúa Giêsu đem chúng ta đến với sự công bình của chính Ngài để chúng ta đón nhận Chúa. Đấng đã chết đền tội chúng ta, đã ban sự cứu rỗi, ban sự công chính của Ngài cho những người tin nhận. Giữa giết, giữa giận, hãy lựa chọn cái giải pháp là giải hòa. Đừng ghét nhau, nhưng hãy yêu thương nhau. Cái mời thánh cùng đứng, chúng ta đọc với nhau câu gốc của chúng ta trong Giăng Nhất chương 3, câu 1, câu 15. Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời Chúa và nhận biết rằng điều Chúa đòi hỏi là chúng con là sự công chính. Công chính không phải bởi sức riêng của mỗi chúng con, nhưng công chính ở trong Đức Chúa Giêsu. Lắm khi chúng con nghĩ rằng mình vô tội, mình công bình, mình không làm đổ máu ai. Nhưng mà lời Chúa dạy dỗ chúng con không phải chỉ là hành động bên ngoài, nhưng cái vấn đề đó là tấm lòng bên trong. Bởi vậy xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa làm mới lại tâm linh chúng con. Xin Chúa thay đổi, tái tạo tâm lòng của chúng con. Xin Ngài nhắc nhở chúng con thấy được ân sủng của Chúa ban cho một cách dư dật những người tiếp nhận Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống theo tiêu chuẩn dạy dỗ của lời Ngài, không bởi sức riêng, sự cố gắng của chúng con, nhưng nhờ ơn của Chúa. Để rồi tội lỗi chúng con thật sự được Ngài bôi xóa. Sự thờ phượng chúng con được nối kết với Chúa và mối liên hệ với nhau được hanh thông. Còn cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, thật sự tình yêu thương chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ về sự dữ. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Xin Chúa mặc lấy để mỗi chúng con tình yêu của chính Ngài, để chúng con có thể yêu thương lẫn nhau, sống với nhau đầy dạy sự nhân từ và sự thương xót, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng con trong Chúa Jesus Christ. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện lời này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.